Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tại hội nghị thượng đỉnh do Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế tổ chức, nhiều diễn giả bày tỏ quan tâm về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ngày càng nghiêm trọng tại Việt Nam. Đến phần hội thảo về tù nhân lương tâm, Ủy hội chính thức công bố quyết định chọn Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một trong 7 tù nhân lương tâm tiêu biểu cho tình trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc và Chủ tịch BBSOS cho biết lý do chọn Hòa Thượng Quảng Độ là gương mặt tiêu biểu cho việc đàn áp tôn giáo trên thế giới. Phan Bách tường thuật.
Đây là cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế để đánh dấu 20 năm cái đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế được thông qua và ban hành thành luật năm 1998. Và trong cái đạo luật đó thì nó có một cái điều khoản để nó thành lập cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, là một cơ cấu chuyên theo dõi các tình trạng mà đàn áp tôn giáo ở trên thế giới và có những cái tư vấn, cố vấn cho Tổng thống, cho Bộ Ngoại giao và cho Quốc hội Hoa Kỳ. Thì đấy là cái lý do mà có cái hội nghị thượng đỉnh. Nhưng mà quan trọng hơn đó là về cái nội dung. Thì cái nội dung nó gồm có hai cái phần chính. Cái phần thứ nhất đó là kiểm điểm lại cái tình hình về tôn giáo trong 20 năm qua. Và cái phần thứ hai là đẩy ra một số cái kế sách cho những năm sắp tới, mà trong đó một cái kế sách rất là quan trọng là làm sao tháo gỡ được cho những tù nhân lương tâm và đặc biệt là các tù nhân tôn giáo.
Dạ vâng, thưa anh, nghe tên là hội nghị thượng đỉnh thì chắc rằng bên phía Hoa Kỳ gồm những ai thưa anh?
Phía Hoa Kỳ đó thì cái ban tổ chức đó là cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, và chúng tôi hồi nãy có giải thích đây là một cái cơ cấu tư vấn hoặc cố vấn cho chính quyền Hoa Kỳ, kể cả hành pháp lẫn lập pháp, đề nghị ra chính sách của Hoa Kỳ để mà bảo vệ và phát huy quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Nó có cái sự hợp tác với lại cái Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ. Thì ra đây là một cái nỗ lực chung hỗn hợp từ bên một phần là ủy hội và bên kia là một cái cơ cấu chuyên trách về vấn đề nhân quyền của Hạ viện, tức là thuộc Quốc hội Hoa Kỳ.
Dạ vâng, dạ thưa anh vừa đề cập tới vấn đề tù nhân lương tâm, tức là tù nhân tôn giáo. Hội nghị đã đi đến được quyết định nào hay là đề nghị nào thưa ông, thưa anh?
Trước hết là hội nghị, một cái điều rất mừng cho chúng ta, đó là tại cái hội nghị này thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã chính thức công bố là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một trong 7 người được chọn làm cái khuôn mặt tiêu biểu cho cái tình trạng mà đàn áp tôn giáo ở trên thế giới. Và vì là một trong 7 người đó, thành ra sẽ được sự chú ý đặc biệt của ủy hội trong thời gian rất dài, tức là họ coi như đây là những cái hồ sơ ưu tiên của họ. Thành ra chúng ta có được một người ở trong 7 người, ở trên thế giới chỉ có 7 người được chọn thôi. Trước đây thì cái vị trí đó là của mục sư Nguyễn Công Chính, cũng đã được ủy hội này bảo trợ, và nhờ vậy mà mục sư Nguyễn Công Chính đã được tự do và gia đình đã đến Hoa Kỳ. Và cái tin mừng thứ hai đó là mục sư Nguyễn Công Chính là cái người đã phát biểu và là nhân chứng duy nhất là cựu tù nhân tôn giáo mà có mặt tại Hoa Kỳ, bởi vì đây là một hồ sơ thành công. Thành ra ủy hội là cái người mà giới thiệu mục sư Chính đó, nói một câu nửa đùa nửa thật rằng chúng tôi báo cái tin mừng rằng bây giờ chúng tôi có quyền gỡ cái hình của mục sư Chính xuống mà không cần treo ở trên cái danh sách 7 người này nữa, bởi vì mục sư Chính đang ngồi ngay tại đây, cả hội trường đều vỗ tay hết. Và thay vào đó là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thì chúng ta thấy rằng vấn đề Việt Nam là được chú ý quan tâm liên tục. Sau khi mà Việt Nam trả tự do cho mục sư Chính, có lẽ là họ nghĩ rằng nhượng bộ như vậy là xong rồi, không còn bị áp lực nữa, nhưng mà lập tức thế vào đó là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Dạ vâng, thưa anh vừa đề cập tới Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ được xem là chú ý đặc biệt và ưu tiên trong là một trong số những 7 nhân vật trên thế giới, thì thưa anh, liệu rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ sẽ được những cái vận động như thế nào? Có thể rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ sẽ sang Hoa Kỳ hay không? Và nếu mà nếu mà ngài đồng ý đi thì liệu cái chuyện đó có xúc tiến hay không? Dĩ nhiên là phải tùy thuộc ngài thôi thưa anh ạ.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ năm nay 90 tuổi, gắn bó đất nước chẳng đi đâu đâu. Nhưng mà khi mà được cái sự chú ý đó, thì không phải chú ý về một cá nhân của Hòa Thượng, mà đây là chú ý đến cả một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị bắt hại từ năm 75 đến giờ này. Và cũng không phải chỉ riêng cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà nó còn thể hiện lên cái chính sách đàn áp tôn giáo nói chung đối với tất cả mọi tôn giáo ở Việt Nam. Và đây là một cái bước để mà chúng tôi mở ra một cái nỗ lực dài hạn, coi như chúng ta có trọng tâm này, tức là có một người, có một khuôn mặt là tiêu biểu, và sau đó là liền sau đó, trong những tuần tới đây, và chúng tôi bắt đầu triển khai một cái kế hoạch để mà làm sao vận động liên tục. Nếu như chúng ta không có một cái điểm tụ đó, tụ điểm rất khó để mà huy động, rất khó để mà kêu gọi được cái sự và phối hợp được cái sự ủng hộ của quốc tế. Thành ra chúng tôi trước đây có một sự kiện công chính, bây giờ thì thay vào đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lúc nào chúng ta cũng có một cái tụ điểm để mà huy động, quy tụ cái sự yểm trợ và can thiệp của quốc tế.
Dạ vâng, thưa anh, nếu Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lâm bệnh và muốn được đi chữa bệnh tại Hoa Kỳ, thì liệu rằng Ủy ban Thượng đỉnh Tôn giáo có thể vận động Nhà Cầm quyền Việt Nam để cho Ngài sang Hoa Kỳ để chữa bệnh không, thưa anh?
Chúng tôi vận động rộng rãi hơn là như vậy, nhưng mà tự vì chúng tôi chưa có chính thức hoàn thành cái kế hoạch, nó chưa có thể chia sẻ được, nhưng mà chúng tôi có thể vận động được nhiều thứ lắm, không nhất thiết là phải rời khỏi Việt Nam để đi chữa bệnh, mà chỉ cần ra khỏi cái Thanh Minh Thiền Viện một cách tự do để mà đi khám bệnh. Đấy, thì cái đó là cái bước đầu tiên mà chúng tôi nghĩ rằng rất hợp tình hợp lý để mà Việt Nam có thể dùng cái lý lẽ nào đó để mà từ khước. Rất nhiều cái mà chúng ta có thể đòi hỏi.
Dạ vâng, một chuyện cuối cùng nữa là thưa anh có nói đến Hội Cờ Đỏ, thì Ủy ban Thượng đỉnh Tôn giáo có những cái đề nghị hay quyết định gì về cái Hội Cờ Đỏ này không thưa anh?
Vâng, về quyết định đó thì trước hết là cái Hội Cờ Đỏ được nhắc đến rất nhiều, nhiều diễn giả cùng nhắc đến, bởi vì trước cái hội nghị thượng đỉnh chúng tôi đã gửi cho họ và nói chuyện với họ về cái Hội Cờ Đỏ rồi, họ biết rất rõ, và do đó họ khi mà phát biểu về những vấn đề nói chung thì họ lại cúng đá vào cái vấn đề Hội Cờ Đỏ, và họ nêu lên rằng đây là một quan tâm rất lớn, là đây là hiện tượng cần phải chấn áp ngay, nếu không để nó lan ra nó ảnh hưởng không những đến các cộng đồng công giáo mà còn nhiều cái tôn giáo khác nữa, bởi vì nhà nước cứ dùng những cái gọi là tác nhân ngoài chính quyền đó, được phi chính phủ đó, để mà đàn áp rồi ném đá dấu tay. Thành ra đó là một cái thành quả là tạo được sự chú ý. Còn về cái quyết định đó là ủy hội đã đề nghị và kêu gọi là phải đưa Việt Nam vào trở lại danh sách CPC, tức là quốc gia đặc biệt quan tâm vì vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Và họ cũng đề nghị là Hoa Kỳ bên Bộ Ngoại giao là phải áp dụng các cái biện pháp chế tài, tức là trừng phạt các cái giới chức mà vi phạm tự do tôn giáo theo chiếu theo cái luật Magnitsky toàn cầu.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.